Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đêm khuya 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước ở Việt Nam. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay, sau chuyến thăm, hai nước ra tuyên bố chung, nhấn mạnh rằng họ ủng hộ lẫn nhau và quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh giữ vai trò đặc biệt trong quan hệ song phương. Theo nội dung bản tuyên bố được đăng trên trang thông tin chính phủ ngay sau nửa đêm 20 tháng 6, điều hàng đầu được Việt Nam và Nga nêu bật là hai nước không ngừng củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tinh thần hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Việt Nam và Nga xác nhận trong bản tuyên bố chung rằng hai bên duy trì quan điểm gần gũi hoặc tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời ghi nhận rằng quan hệ hợp tác nhiều mặt của họ là tài sản vô giá của nhân dân hai nước và là hình mẫu của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi. Một điểm được hai nước nhấn mạnh là quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Nga, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba. Trên bình diện rộng hơn, bản tuyên bố chung viết rằng Việt Nam và Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam-Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào khác. Trong bối cảnh Nga đang chịu vô số lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây do Moscow tiến hành cuộc chiến đánh vào Ukraine từ tháng 2 năm 2022, Việt Nam và Nga nói trong bản tuyên bố là họ chú trọng phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và tài chính tín dụng. Hai nước khẳng định cần tăng cường đầu tư của Việt Nam vào Nga và đầu tư của Nga vào Việt Nam, bao gồm trên các lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp, nông nghiệp, chế tạo máy và năng lượng. Bên cạnh đó, họ khẳng định tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ các dự án dầu khí hiện có và mới. Ngoài ra, hai bên ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thêm lục địa Việt Nam. Qua bản tuyên bố, hai nước cho biết họ tính đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và quyết tâm đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Nhân chuyến thăm của ông Putin, phía Nga công bố sẽ chuyển giao tàu nghiên cứu khoa học giáo sư Gagarinsky cho Việt Nam, tuyên bố chung cho hay. Hai nước cũng nói rằng một nội dung hợp tác nữa của họ là tăng cường phối hợp ngăn chặn thông tin sai lệch và chỉ trích thông tin không thân thiện của các bên thứ ba. Đi xa hơn quan hệ song phương, Việt Nam và Nga nói trong bản tuyên bố chung rằng họ thúc đẩy tiến trình khách quan, hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền dân tộc tự quyết, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp. Khoảng 2 năm 4 tháng trước khi Nga và Việt Nam tuyên bố như trên, Nga đã đổ quân ào ạt vào đánh phá Ukraine và gọi đó là một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ lợi ích của Nga, nhưng bị Mỹ và phương Tây xem là Nga xâm lược Ukraine. Kể từ đó, Mỹ và đồng minh áp đặt hàng trăm biện pháp trừng phạt đối với Nga và những nước bị xem là giúp đỡ tiếp tay cho Moscow. Việt Nam và Nga nói rằng họ không ủng hộ việc áp đặt các biện pháp cấm vận đơn phương, áp dụng trị ngoại pháp quyền, chia rẽ về ý thức hệ mà không có cơ sở pháp lý quốc tế và không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai nước cũng bày tỏ quan ngại về việc chính trị hóa quan hệ kinh tế quốc tế và phân mảnh thương mại toàn cầu, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh không lành mạnh. Qua tuyên bố chung, Hà Nội và Moscow nói họ tin tưởng rằng theo nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về bình đẳng giữa các quốc gia, cần tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền miễn trừ quốc gia và miễn trừ tài sản quốc gia. Cuộc chiến ở Ukraine được đề cập đích danh ở gần cuối bản tuyên bố chung Việt-Nga trong một đoạn viết rằng Nga đánh giá cao lập trường cân bằng khách quan của Việt Nam về vấn đề Ukraine. Theo đó, cần giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đáp lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hoa Kỳ nói hôm thứ Năm 20 tháng 6 rằng Washington sẽ tiếp tục tập trung làm sâu đậm thêm mối quan hệ với Hà Nội, đối tác mà họ muốn có quan hệ vững mạnh để làm đối trọng trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Cùng lúc ông Putin thăm Việt Nam, Washington thông báo rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách Đông Á, ông Daniel Crittenbrink, sẽ tới Việt Nam vào thứ Sáu 21 tháng 6 và thứ Bảy 22 tháng 6 để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hợp tác với Hà Nội để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyến đi của ông Putin tới Triều Tiên và Việt Nam bị xem là một hành động thách thức phương Tây và việc Việt Nam đón tiếp ông ấy đã bị Washington chỉ trích gay gắt, cho rằng không nên có nước nào trao cho nhà lãnh đạo Nga diễn đàn để ông ấy biện hộ về cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn về an ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby đã nhận được câu hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu Mỹ có tin rằng ông Putin tìm cách vận động Việt Nam ủng hộ cho cuộc chiến ở Ukraine hay không, và ông nói rằng Washington mong Hà Nội tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Ông Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ nâng cấp quan hệ với Việt Nam vào năm ngoái và nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc làm sâu sắc thêm, mở rộng và cải thiện mối quan hệ này vì lợi ích chung của mỗi bên và của khu vực. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ nói khi thông báo về chuyến thăm của ông Clinton Brink rằng ông sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ cho một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập, kiên cường và thịnh vượng và nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ cho việc thực hiện Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Hiện tại, Hà Nội đang chờ đợi một quyết định quan trọng của Mỹ về việc liệu có đưa Việt Nam lên đặt quy chế kinh tế thị trường hay không. Hà Nội đang muốn có sự nâng cấp này nhưng bị các hãng sản xuất thép của Mỹ, những người nuôi tôm ở vùng vịnh Mexico và những người nuôi mật ong phản đối. Ngược lại, việc này được các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác ủng hộ. Được công nhận là nền kinh tế thị trường sẽ làm giảm các mức thuế chống bán phá giá trừng phạt đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam do hiện tại nước này là một nền kinh tế phi thị trường chịu sự chi phối nặng nề của nhà nước. Nói với các phóng viên hôm 20 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã không trả lời khi được hỏi liệu mối quan hệ chặt chẽ hơn của Hà Nội với Moscow có ảnh hưởng đến quyết định sắp tới của Bộ Thương mại Mỹ hay không. Bà phát biểu rằng Washington coi Việt Nam là đối tác trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bà nói thêm rằng việc nâng cấp quan hệ đối tác không yêu cầu Việt Nam cắt đứt quan hệ với Nga hay Trung Quốc và Hà Nội có chính sách hợp tác với nhiều nước. Bộ Tài chính vào ngày 20 tháng 6 vẫn giữ Việt Nam trong danh sách giám sát các hoạt động tiền tệ, nhưng Bộ nói họ hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đạt được và sẽ liên lạc chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong báo cáo nửa năm về thị trường ngoại hối, Bộ Tài chính Mỹ cho hay lượng mua dòng ngoại hối của Việt Nam trong 4 quý tính đến hết tháng 12 năm 2023 là 7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,5% GDP, dưới ngưỡng thao túng là 2% theo tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ. Bộ nói rằng Việt Nam đã không can thiệp liên tục trong suốt cả năm để hỗ trợ đồng nội tệ và chỉ mua ngoại hối ở mức vừa phải, bất chấp áp lực giảm giá đáng kể lên tiền đồng. Vẫn Bộ Tài chính Mỹ cho biết thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ song phương của Việt Nam với Mỹ đạt 103 tỷ đô la trong kỳ báo cáo, là nước có mức thặng dư lớn thứ ba trong quan hệ thương mại với Mỹ.
Việt Nam hôm 20 tháng 6 nói sẵn sàng đàm phán với Philippines để tìm kiếm các biện pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước, sau khi Manila cuối tuần trước đệ đơn xác định ranh giới ngoài thêm lục địa của họ ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều 20 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam. Việt Nam và Philippines nằm trong số các bên có yêu sách chủ quyền ở các khu vực ở Biển Đông, tuyến thủy lộ sầm uất mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền phần lớn trong khu vực. Philippines cuối tuần qua đã đệ đơn yêu sách lên Liên Hiệp Quốc về thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, nơi có trị giá thương mại 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm và được cho là có nhiều trữ lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng như trữ lượng cá. Chính phủ Philippines nói họ đã yêu cầu Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận quyền của nước này đối với đáy biển lục địa kéo dài từ bờ biển phía Tây ra tới Biển Đông, bao gồm các đảo đá và rạn san hô của quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp gay gắt. Nếu được chấp thuận, việc này sẽ mang lại cho Manila độc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển tại đây. Tuy nhiên, thềm lục địa dưới biển mà Philippines tuyên bố có thể chồng chéo với các thềm lục địa mà các quốc gia ven biển khác như Việt Nam cũng tuyên bố. Các quan chức Philippines bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, là hiệp ước quốc tế cung cấp các hướng dẫn pháp lý để xác định lãnh hải của các quốc gia ven biển. Theo Công ước, quốc gia ven biển có độc quyền khai thác tài nguyên ở thềm lục địa của mình, là một dải đáy biển có thể kéo dài tới 350 hải lý, tương đương với 648 cây số, bao gồm quyền cho phép và quản lý bất kỳ hình thức khoan nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 20 tháng 6 nói, Việt Nam bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích của mình theo các luật pháp quốc tế và sẵn sàng trao đổi với Philippines để tìm kiếm và đi đến giải pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Đây được xem là cách tiếp cận ngoại giao trái ngược với những hành động ngày càng hung hăng và quyết đoán của Trung Quốc trong việc củng cố yêu sách chủ quyền của mình ở vùng biển tranh chấp, theo nhận định của AP. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, các quốc gia ven biển có quyền xác định ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng của mình theo Công ước của Liên Hiệp Quốc. Nhưng khi đệ trình ranh giới ngoài thềm lục địa, cần tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia ven biển liên quan khác có bờ biển đối diện hoặc tiếp liền. Chính phủ Philippines cho biết họ đã đệ trình báo cáo lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về ranh giới ngoài thềm lục địa của nước này ở Biển Đông ngoài khơi tỉnh Palawan phía tây của Philippines sau hơn một thập kỷ rưỡi nghiên cứu khoa học, AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao ở Manila cho biết. Đại diện thường trực của Philippines tại Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Lacdamio nói, động thái này có thể tiếp thêm sinh lực cho những nỗ lực của các quốc gia nhằm chứng tỏ sự sẵn sàng theo đuổi các quy trình của luật biển quốc tế trong việc xác định các quyền về hàng hải và thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lập trường của Philippines và Việt Nam là đều bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Ngoài ba nước này, Manila, Brunei và Đài Loan cũng có yêu sách chủ quyền trong khu vực. Tình trạng căng thẳng và thù địch trong vùng biển tranh chấp trong thời gian qua đã leo thang một cách đáng báo động, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Philippines tại hai bãi cạn tranh chấp. Các tàu hải cảnh và dân quân Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng cực mạnh và những hành động ngăn chặn nguy hiểm chống lại các tàu tuần duyên và tàu hải quân Philippines, gây thương tích cho các thủy thủ hải quân Philippines, làm hư hại các tàu tiếp tế và làm căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 6 kêu gọi Trung Quốc và Philippines kiềm chế sau khi có thông tin về vụ xô xát giữa thủy thủ hải quân Philippines với hải cảnh Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây hồi đầu tuần này. VN Express dẫn lời bà Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về sự việc diễn ra ngày 17 tháng 6 tại khu vực bãi Cỏ Mây giữa Philippines và Trung Quốc. Bà Hằng kêu gọi các bên hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ôn hòa. The Voice of America,
VOA. Tòa án ở tỉnh Tiền Giang vừa kết án hai người đàn ông với mức án tổng cộng lên đến 24 năm tù vì nhà chức trách xác định rằng hai ông có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hôm 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt ông Nguyễn Đức Thanh 16 năm tù và ông Nhật Kim Bình 8 năm tù với cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự, áo áp bắt cơ quan ngôn luận của chính quyền tỉnh Tiền Giang tường thuật. Ông Nguyễn Đức Thanh, 56 tuổi, bị tuyên mức án như trên do bị cáo buộc là từ năm 2019 đã tham gia vào tổ chức có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ. Ngoài ra, ông còn bị cho là đã tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức này nhằm phát triển lực lượng để chống phá nhà nước, vẫn theo tờ báo địa phương. Cơ quan chức năng cáo buộc rằng ông Thanh sau khi đã gia nhập tổ chức trên đã dùng trang Facebook cá nhân để đăng tải chia sẻ 13 bài viết được cho là có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng lãnh tụ của nước này. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam cáo buộc ông Nhật Kim Bình, 47 tuổi, được cho là do ông Thanh tiến cử vào tổ chức quốc gia Việt Nam lâm thời. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho biết ông Bình đã phát tán tuyên truyền một văn bản có tên là Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cho nhiều người nhằm chống phá nhà nước. VOA đã liên lạc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Mỹ và đề nghị họ cho ý kiến về bản án đối với hai ông Thanh và Bình nhưng chưa được phản hồi. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân, một cựu quân nhân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sống lưu vong tại Mỹ, thành lập vào năm 1990. Chính phủ Mỹ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng nó lại bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào hồi tháng Giêng 2018. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng nhóm này có kế hoạch tuyển mộ lực lượng, thành lập căn cứ và mua vũ khí cho các hoạt động khủng bố tại Việt Nam, bao gồm cả việc ám sát quan chức chính quyền, theo trang Việt Nam News của Thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 6. Hàng chục người ở Việt Nam đã bị chính quyền phạt tù nhiều năm do tham gia vào tổ chức của ông Quân. Vào hồi tháng 4, như VOA đã đưa tin, một tòa án ở tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 người với các mức án khác nhau từ 4 đến 13 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do đã phổ biến Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và kêu gọi hướng dẫn mọi người tiến hành trưng cầu dân ý, làm thủ tục gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. This program has come to you from the Voice of America, Washington.